Express.
Thật sự luôn mà anh làm cái nghề cấp cứu này là 4 năm nay. Cái đợt đó là anh nghe tiếng còi xe mà anh cảm thấy anh sợ á.
Không biết nói sao luôn em, tại vì khi mình đã cố gắng mình cứu nhưng mà lên tới đó thì cảm giác nó giống như là nó buồn mà nó hụt hẳn á.
Nó đậu dài, nhóm có cả 2 cây số á. Một xe như vậy á, chắc ít nhất là phải 3 cái quan tài. Có thời điểm mà có những xe tải chở tới luôn, xe tải chở 5-7 cái rồi xe ba gác luôn. Ngày nào thời gian đó là ngày nào cũng vậy luôn ấy.
Vâng, đó là tâm sự của một tài xế chở bệnh nhân COVID tại thành phố Hồ Chí Minh. 4 tháng sau khi đỉnh dịch tại thành phố đi qua, nhưng nỗi ám ảnh về những ngày tăm tối dường như vẫn chưa buông những người từng trong tâm dịch. Hôm nay chúng tôi đã trò chuyện cùng với anh Lâm Thái, một tình nguyện viên hỗ trợ vận chuyển và mai táng ca COVID-19 tại Gò Vấp. Cùng anh nhìn lại một năm đã lao mình vào tâm dịch. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 25 tháng 12. Alo, em chào anh.
Hôm nay anh có đi chạy xe dạ. Không?
Có em, ngày nào cũng vậy mà, giờ anh vẫn đang ở khu cách ly đây.
Dạ, theo như em được biết thì anh Lâm Thái làm thiện nguyện chở bệnh nhân nghèo là trước khi Covid xuất hiện rồi. Thế thì anh có thể chia sẻ một chút xíu là cơ duyên nào mà mình lại đến với công việc này?
Anh làm hồi năm 2019 tới giờ, đầu năm 2019. Anh và chị hai của anh là hai chị em đứng ra là mua xe. Và nói chung là cũng gia đình thôi. Thì hỗ trợ bệnh nhân nghèo đi về tất cả các tỉnh thành. Rồi hỗ trợ áo quan, mai táng, từ thiện nào đó là gia đình anh làm hết. Là anh đứng ra anh làm hết hoàn toàn miễn phí. Rồi tới bây thời điểm mà dịch á, thì anh mới đi chống dịch hỗ trợ cho mấy cái trung tâm y tế. Như là vận chuyển F0 rồi đi cấp cứu, nói chung là cấp cứu F0 ở cộng đồng á. Thật sự mà mình đã làm cái công việc hỗ trợ bệnh nhân nghèo rồi thì khi mà thấy mà Sài Gòn mình bùng dịch không thể nào mà mình dậm chân tại chỗ được. Anh em cũng đã nói chuyện với nhau là quyết định là sẽ đi hỗ trợ bà con Covid, hỗ trợ cho trung tâm y tế rồi. Trong cái mùa này thì mình giúp được cái gì thì mình hay cái đó thôi, hết mức có thể của mình thôi. Nên anh em đã gọi là cuốn gói lên đường đó.
Vậy thì nếu như mà mình so với cái thời điểm mà Sài Gòn đang đỉnh của dịch đó, thì công việc hiện tại của anh thì nó như thế nào? Việc chở bệnh nhân có bớt căng thẳng hơn một chút xíu nào không?
Còn anh thì từ hồi đầu rồi, từ hồi tháng 6 rồi. Tới thời điểm hiện tại anh còn chưa được về nhà mà. Anh còn đang ở trong khu cách ly của trung tâm y tế Gò Vấp mà. Còn ngày thường thì anh vẫn là xe cấp cứu hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người mắc tại Sài Gòn rồi luôn. Cái đợt bùng dịch đó thì công việc của tụi anh là 24/24 luôn. Gọi là không có thời gian ăn mà ngủ á em. Anh là thuộc của quận đi, anh là hỗ trợ cho của trung tâm y tế của quận. Thì ở dưới trạm y tế người ta báo ở cộng đồng có ca cấp cứu của Covid. Thì tụi anh chạy xuống là phải cấp cứu bệnh nhân đó. Rồi xong sẽ di chuyển lên bệnh viện điều trị Covid. Rất là căng luôn em. Cái điện thoại nó reo mà không thể nào mà bắt máy để cấp cứu một ca nữa. Như là có thể mình cứu sống ca này thì có thể ca kia là tử vong. Lúc thời điểm đó là bên anh tới 3 xe cấp cứu nhưng mà vẫn hoạt động không kịp. Mỗi một xe là phải chạy một ngày ít nhất phải 25 chuyến. Là bệnh nhân nặng đó em. Lòng vòng ở Gò Vấp thôi đó nghe, không có tính các quận khác á. Cái đợt mà Sài Gòn mình bùng dịch đó là không biết cách nào mà để cứu hết người dân luôn á. Tối đêm giờ anh em đâu có ai ngủ nghe gì được đâu. Nói chung là chỉ thức ôm cái điện thoại.
Khi mà mình nhớ lại những ngày tháng đó thì có cái câu chuyện nào mà khiến anh nhớ nhất không?
Anh không biết nói sao, tại mình chứng kiến nhiều quá. Có những bệnh nhân mà người ta cách ly tại nhà, cái người ta nhà ta 23 lầu, ta đưa lên trên lầu, ta ở cái đầu chuyển biến nặng, đâu có đi xuống được đâu. Phải gọi cấp cứu tới, mà trong khi đó bệnh nhân Covid thì họ đã bất tỉnh, thì mình phải khiêng xuống tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân luôn. Nguy cơ của tôi là lây rất là cao luôn. Đầu tháng 9 giờ rồi á, hai vợ chồng cô chú đó hiện tại là ở ngoài Bắc, mới vô trong Sài Gòn này là bán hàng rong á em. Thì cái ngày đó tụi anh tới, cô đi rất là nặng, thì đưa cô đi cấp cứu là chú không có bị nhiễm. Nhưng mà chú chấp nhận, chú đi theo, chú chăm cô luôn. Đâu được đâu 4-5 ngày gì đó thì cô mới mắc. Tâm lý ổng xuống quá xong ổng cũng mắc theo luôn. Mà hiện tại gia đình còn chưa vô được để nhận hai cái hũ cốt của chú về thờ. Là cô chú vô đây là bán là cháo lòng á. Thì mình cảm động là hai vợ chồng già từ ngoài đó vô tới trong này mà không bỏ nhau luôn. Rồi hai vợ chồng đi cùng một lúc luôn. Có những cái tình cảm họ chấp nhận họ đi theo. Còn có những cái tình cảm là giống như là xua đuổi cha mẹ mình. Thì cái đó tụi anh gặp rất là nhiều.
Khi mà mình tiếp xúc với những ca bệnh nặng rồi với số lượng tử vong rất là cao như vậy á, thì tâm lý của anh lúc đó như thế nào?
Giống như là nó đau buồn mà khi mà mình thấy một cái hoàn cảnh như vậy rồi đó, là mình chỉ lặng người đi thôi, chứ có những cái trường hợp mà mình đến nơi rồi hoặc là mình đã làm xong công việc rồi mình chỉ biết ngồi á, ngồi góc để mình lặng người đi thôi chứ mình không biết nói cái gì hết. Mà người thân của họ khi mà mình tới rồi á, mà để mình đưa họ đi, đưa cái người mất đi rồi á, thì người thân họ chỉ biết gào thét thôi, chứ khi mà người thân người ta gào thét rồi mà mình nhìn thấy cái cảnh đó rồi mình chịu không có nổi đâu em. Mình cũng lặng người thôi chứ mình chỉ biết khuyên gia đình là thôi cố gắng thôi chứ giờ không biết như thế nào nữa, nó buồn lắm. Nhưng mà em biết cái thời gian mà bùng dịch á, mình đi tới bệnh viện rồi á, nói chung là nhìn cái cảnh tượng mà không thể nào mà mình diễn tả được. Oxy thì nó thiếu, phải dành giật oxy. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, thật sự nói ra cái này rất là tế nhị ở trong nghề luôn, là có những cái trường hợp mà bệnh nhân họ đã mất rồi á, không có chỗ mà để đẩy xuống nhà xác luôn, là phải để nằm chung với người sống, người chết nằm chung với nhau luôn. Và khi những cái trường hợp mà tụi anh chở tới không có giường để nằm, bắt buộc cho bệnh nhân nằm trên xe để tiếp tục thở oxy và xử trí trên xe, khi cái trường hợp mà đợi trên cái trong cái phòng cấp cứu đó mà có cái một người đã mất rồi á, thì họ đẩy cái người mất đó xuống nhà xác, thì họ mới đẩy cái băng ca cái giường lên, thì cái giường của người mới vừa mất là đặt cái người ở trên xe cấp cứu vô đó nằm tiếp. Đó là tụi anh không biết diễn tả như thế nào luôn. Tụi anh chỉ mong là cầu là bình an thôi. Anh làm cái ngành này nhưng mà cái đợt đó là anh nghe tiếng còi xe mà anh cảm thấy anh sợ á. Ngồi mà mình mà đặt chân vô tới bệnh viện rồi là chỉ biết đứng một chỗ mà lặn người xuống thôi. Chính bản thân mình làm cái công việc đó và mình là cái những cái người cấp cứu ở cộng đồng mình đưa đến bệnh viện, nhưng mà khi mà đặt chân tới bệnh viện rồi á, thì mình nhìn lại những cái người đồng nghiệp của mình hay những y bác sĩ trong đó, mình cũng chỉ biết lặng người thôi. Lúc đó là trong đầu mình không nghĩ tới gì, mình chỉ nghĩ là một điều là cầu mong sao mà những người ở đây họ được về nhà. Thường cái câu nói của tụi anh á là chỉ mong cho họ đi cửa trước và về cửa trước thôi, chứ không muốn họ ra cửa sau. Nó ảm đạm lắm, Sài Gòn lúc đó nó ảm đạm lắm em ơi. Lúc đó là đang là giai đoạn bùng luôn á em. Ngày hôm đó là anh xuống đó là hầu như là 9 giờ sáng, là anh chở một chú là không có người thân nhưng bị mất, thì lúc đó tụi anh mới đứng ra tụi anh hỗ trợ là đồ tẩm liệm xong đưa xuống đó là 9 giờ sáng, thì tới 12 giờ đi xe anh mới được vô tới trong lò thiêu. Nó đậu dài nhớ có cả 2 cây số á, đúng là mỗi một xe như vậy á chắc ít nhất là phải 3 cái quan tài, có thời điểm mà xe tải chở 5-7 cái rồi xe ba gác luôn. Nhìn bước xuống xe rồi là nhìn cái cảnh tượng đó là chỉ biết là lặng người thôi chứ không biết nói gì nữa. Là thời gian đó là ngày nào cũng vậy luôn ấy. Ám ảnh á, thì mình không có ám ảnh, nhưng mà về cái vết sẹo hay là cái nỗi buồn thì mình vẫn dai dẳng, mình nhớ mãi những cái ngày mà bùng dịch ở Sài Gòn mình thôi. Thật sự luôn mà anh làm cái nghề cấp cứu này là 4 năm nay rồi, nhưng mà lần đầu tiên trong cuộc đời anh mà chứng kiến cái cảnh mà gọi là đau thương đến như vậy luôn á. Thật sự khi mà anh nghĩ tới bệnh nhân hòa hạt, anh nghĩ trong bụng lúc đó mình dám tới đó, mình không nghĩ nợ gì. Lâu lâu anh vẫn nghĩ lại sao mà lúc đó mình gọi là mình gan quá, mình dám tới đó lại lúc đó đang bùng dịch.
Với cái tình cảnh mà có thể nói là nó căng như dây đàn như vậy á, thì để cho mình bắt đầu cái cuộc hành trình này á, thì anh có chuẩn bị tâm lý hay là chuẩn bị bất cứ thứ gì trước không?
Thật sự á, thì cái nghề của anh trước đó á, là anh đã đi giúp người rồi. Thì đến cái thời điểm này á, thì mình cũng chỉ biết là mình đi giúp người ta thôi, giúp bà con thôi. Còn mình trang bị bảo hộ rồi còn khử khẩn rồi thôi. Có những cái anh em của anh, những người tài xế đi theo anh, họ cũng đã bị nhiễm, cũng từng là F0 khỏi bệnh. Lúc đầu á, thì mình vẫn còn hơi sợ sợ tiếp xúc, nhưng mà cái lúc bùng dịch rồi á, là cứ anh em thấy mà bệnh nhân đi không được là nhảy vô ôm luôn. Có một số anh em vẫn bị đi đó vài ba ngày cái bị F0, nếu không không vô cách ly điều trị khỏi ra tiếp tục công việc làm tiếp.
Công việc thì rất là vất vả, rất là khó khăn. Thế thì cho em hỏi nhỏ anh Lâm Thái một chút xíu là làm cái công việc mà hoàn toàn tình nguyện như thế này á, thì làm sao để cho mình có thể đảm bảo được thu nhập và trang trải cuộc sống của mình?
anh cũng nói luôn là thật sự luôn là từ hồi cái đợt Covid tới giờ đó, cái tiền xăng xe bên trung tâm y tế người ta hỗ trợ, còn cái tiền ăn uống á, mình ăn cơm ở khu cách ly luôn. Cái cơm mà cơm phát cho bệnh nhân hay cơm tình nguyện viên là tụi anh đều ăn ở khu cách ly. Còn về cái tiền mà anh em tài xế, chính bản thân anh là làm cái công việc hàng ngày của anh á, lúc trước á là có dư thì bây giờ anh bỏ ra cho anh em mỗi người một ít thôi, rồi anh em tự bươn chải với tiền nhà tiền cửa rồi vậy thôi. Một năm nay là không có thu nhập luôn á. Chị anh làm bên công ty mỹ phẩm rồi á, là hỗ trợ cái nguồn kinh phí đó. Anh cũng đồ làm phụ bên đó, rồi có dư á thì mình hỗ trợ vô cái tiền xăng xe rồi để mình hoạt động.
Có khi nào mà anh thấy áp lực đến mức là mình muốn từ bỏ luôn không?
Có chứ, em có một thời gian thật sự là cảm thấy là không muốn mà mở máy điện thoại lên, tại vì quá áp lực. Có bữa mà thật sự nói với em đi không nổi luôn, cái chân cẳng tay chân nhờ mà dán đầy salopat hết, cũng phải cố mà đi thôi. Chứ giờ nếu mà một ngày mà mình không làm thì ở dưới cộng đồng biết bao nhiêu ca họ cần mình cứu.
Thế thì gia đình anh có nói gì về cái công việc này của anh không?
Gia đình không có phản đối, nhưng mà gia đình lo cho mình, cứ nhắn tin rồi gọi điện hỏi thăm á. Chứ thật sự cái công việc này của anh á, là gọi là giúp người á, thì anh đã làm rất là lâu rồi. Nhưng mà thật sự mình cũng muốn về nhà, nhưng mà chính bản thân cũng không dám đi về nhà. Thậm chí tới thời điểm bây giờ mà tụi anh cũng không dám tiếp xúc nhiều với anh em bạn bè luôn á. Nếu như mình tiếp xúc nhiều, mình đã có kháng thể, mình tiếp xúc nếu không đôi lúc nó dính vô cơ thể, quần áo mình. Nên tới thời điểm giờ tụi anh cũng chưa có dám đi đâu.
Cái anh sợ nhất là một ngày nào đó chính tay mình sẽ về chở người thân của mình tới những cái bệnh viện. Còn mà về những cái người ở ngoài thì anh chỉ cầu mong là khi anh chở họ đi thì anh sẽ có những chuyến xe để chở họ về thôi.
Qua những gì mà anh chia sẻ nãy giờ thì nếu như mà anh có thể nói một cái điều gì đó về thời gian qua thì anh sẽ nói gì?
Thời gian vừa qua thì tụi anh chỉ biết là cầu nguyện cho Sài Gòn và cả nước mình được bình an thôi, chứ giờ không biết nói gì. Thật sự bây giờ anh nhìn Sài Gòn đã giảm, nhưng mà thấy tất cả các tỉnh miền Tây họ đang rất là bùng. Cái chân, thật sự bây giờ cái chân anh đang rất muốn đi miền Tây luôn. Nhất là Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, ba tỉnh nó đang rất là bùng dịch. Nhưng mà Sài Gòn mình nói ổn chứ anh cũng chưa thấy ngày nào là ổn. Thật sự bây giờ có lại những cái xóm mình không biết nói gì luôn. Tại vì nó vắng lặng, hầu như là những cái người nào mà gia đình mà có người lớn tuổi hầu như là mất mát rất là lớn. Có những người mất cả ông lẫn bà, không biết gặp nhau rồi thì mình chỉ hỏi thăm thôi chứ không biết nói gì qua cái đợt vừa rồi. Nhiều mất mát về cái trong gia đình, về mọi mặt luôn. Nói chung Sài Gòn vừa qua là mất mát về mọi mặt luôn.
Tại vì chúng ta cũng sắp bước qua một năm mới rồi thì trong thời gian sắp tới, anh có bất kỳ những cái hy vọng, những cái kỳ vọng như thế nào không?
Mong là Sài Gòn mình sẽ đứng lên và vượt qua được cái đợt dịch này. Và cũng mong là cái con biến thể mới sẽ không có về tới Việt Nam mình một lần nữa. Đó, mong mọi người ai cũng bình an thôi.
Nên là cái điều mà tụi anh lo lắng nhất là không muốn là bùng dịch lại một lần nào nữa. Cho người dân của mình được một cái Tết bình yên và ấm no thôi.
Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 25 tháng 12. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.